Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Lúc bấy giờ, Phật bảo Ngài Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát rằng: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi, rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời Hữu Đẳn, cũng thấy tất cả chúng sanh, trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra thảy đều thấy biết. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh Pháp Hoa này, ông nghe công đức đó, người đó đặng 800 công đức thù thánh nhãn, do dùng đây trang nghiêm, mắt kia rất thanh tịnh, mắt thịt cha mẹ sanh, thấy cả cõi tam thiên, trong ngoài núi Di Lâu, núi Tu Di Thiết Di và các núi rừng khác, biển lớn nước sông ngòi, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đẳn, chúng sanh ở trong đó, tất cả đều thấy rõ. Dầu chưa đặng thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế. Lại nữa, Thường Tinh Tấn, nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, đặng 1200 dĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời Hữu Đẳn, trong ngoài các thứ lời lẽ vọng tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng càn cắt bà, tiếng a tu la, tiếng ca lâu la, tiếng khẩn la la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài có các thứ tiếng. Dầu chưa đặng thiên nhĩ dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thảy đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tâm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Tai cha mẹ sanh ra, trong sạch không đục nhơ, dùng tai thường này nghe, cả tiếng cõi tam thiên, tiếng voi ngựa trâu xe, tiếng chung linh loa cổ, tiếng cầm sắc không hầu, tiếng ống tiêu ống địch, tiếng ca hay thanh tịnh, nghe đó mà chẳng ham, tiếng vô số giống người, nghe đều hiểu rõ đặng, lại nghe tiếng các trời, tiếng ca rất nhiệm màu, và nghe tiếng trai gái, tiếng đồng tử đồng nữ, trong núi sông hang hiểm, tiếng ca lăng tần già, cộng mạng các chim thảy đều nghe tiếng của nó, địa ngục các đau đớn, các thứ tiếng độc khổ, ngạ quỷ đói khát bức, tiếng tìm cầu uống ăn, các hàng A-tu-la ở nơi bên biển lớn, lúc cùng nhau đối năng, gian ra tiếng tâm lớn, Như thế người nói pháp an trụ ở trong đây, xa nghe các tiếng đó mà chẳng hư nhĩ căn. Trong cõi nước mười phương cầm thú kêu hô nhau, người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó. Trên các trời phạm thiên, Quan Âm cùng biến tịnh nhẫn đến trời hữu đảnh, tiếng tâm của kia nói pháp sư ở nơi đây thảy đều đặng nghe đó. Tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni hoặc đọc tụng kinh điển hoặc vì người khác nói pháp sư ở nơi đây thảy đều đặng nghe đó. Lại có các bồ tát đọc tụng nơi kinh pháp hoặc vì người khác nói soạn tập giải nghĩa kinh, các tiếng tâm như thế thảy đều đặng nghe đó. Các Phật đấng đại thánh giáo hóa hàng chúng sanh ở trong các đại hội diễn đối pháp niệm màu, người trì pháp hoa này thảy đều đặng nghe đó. Cõi tham thiên đại thiên, các tiếng tâm trong ngoài, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhĩ căn. Vì tai kia sáng lẹ, đều hay phân biệt biết người trì kinh pháp hoa, dầu chưa đặng thiên nhĩ, chỉ dùng tai sanh ra công đức đã như thế. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên 800 tỷ công đức dùng tỷ căn thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi: mùi bông tu mạng na, mùi bông xà đề, mùi bông mạc lợi, mùi bông chim bạc, mùi bông ba la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chim đàn, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bạc, mùi đa già la, đến trăm nghìn thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa. Người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu, vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng tử, mùi đồng nữ và mùi cỏ cây, lùm rừng, hoặc gần, hoặc xa, hoặc bao nhiêu thứ mùi có ra, thảy đều đặng nghe rõ biết chẳng lầm. Người trì kinh này, dầu ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi tức đa la, cây câu bệ đà la, cùng mùi bông mạn đà la, bông đại mạn đà la, bông mạn thù sa, bông đại mạn thù sa, mùi gỗ chim đàn, trầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời như thế hòa hiệp thoảng ra mùi thơm đều nghe biết. Lại nghe mùi nơi thân của các vị trời, mùi của Thích Đề Hoàng Dương lúc ở trên thánh điện, năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường vì các vị trời đau lợi nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân của các vị trời nam nữ khác, thảy đều xa nghe biết. Xoay dần như thế nhẫn đến trời phạm thế, trên đến mùi nơi thân các vị trời hữu đảnh cũng đều nghe biết, và nghe mùi hương của các vị trời đốt và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các đức Phật cũng đều xa nghe biết chỗ ở của đó. Dầu nghe biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không lầm. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: người đó mũi thanh tịnh ở trong thế giới này, hoặc vật thơm hoặc hôi, các thứ đều nghe biết. Tu mạng na xà đề, đam ma la chim đàn, trầm thủy và mùi quế, mùi các thứ bông trái, và biết mùi chúng sanh, mùi nam tử nữ nhân. Người nói pháp ở xa nghe mùi biết chỗ nào, đại thế chuyển luân dương, tiểu chuyển luân già con, bầy trôi các cung nhân, nghe mùi biết chỗ nào, trân bủ đeo nơi thân, cùng tản báo trong đất. Bủ nữ của Lương Dương, nghe hương biết chỗ nào, mọi người đồ nghiêm thân, y phục và chuỗi ngọc, các thứ hương xoa thân, nghe mùi biết thân kia, các trời hoặc đi ngồi, dạo chơi và thần biến. Người trì pháp qua này, nghe mùi đều biết đặng, các cây bông trái hột và mùi thơm dầu tô. Người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào, các núi chỗ sau hiểm, cây chim đàn nở hoa, chúng sanh ở trong đó, nghe mùi đều biết đặng. Núi thiết di biển lớn, các chúng sanh trong đất, người trì kinh nghe mùi đều biết đó ở đâu, trai gái Atula và quyến thuộc của chúng. Lúc đánh cãi dạo chơi, nghe hương đều biết đặng. Đồng trống chỗ hiểm trở, sư tử, voi, hùng, sói, bò rừng, trâu, nước thảy, nghe hương biết chỗ ở. Nếu có người nhán chữa, chưa rõ trai hay gái, không căn và phi nhân, nghe mùi đều biết đặng. Do vì sức nghe mùi, biết người mới nhán chữa, thành tựu hay chẳng thành, an vui đẻ con phước. Do vì sức nghe mùi, biết tâm niệm trai gái, lòng nhiễm dục ngu hờn, cũng biết người tu hành, các phục tàn trong đất, vàng bạc các trân bửu, đồ đồng chỗ đựng chứa, nghe mùi đều biết được, các thứ chuỗi ngọc báo, không ai biết giá mấy, nghe mùi biết mắc rẻ, chỗ sản xuất ở đâu, các thứ hoa trên trời, mạng đàm mạng thù sa, cây ba lợi chất đa, nghe mùi đều biết được, các cung điện trên trời, thượng trung hạ sai khác, các hoa báo trang nghiêm, nghe hương đều biết được, thắng điện giường rừng trời, các nhà diệu pháp đường, ở trong đó vui chơi, nghe mùi đều biết được, các trời hoặc nghe pháp, hoặc lúc hưởng ngũ dục, lại qua đi ngồi nằm, nghe mùi đều biết được. Thiên nữ mặc y phục, hoa hương tốt trang nghiêm, lúc quanh khắp dạo chơi, nghe mùi đều biết được. Lần lửa lên như thế, nhẫn đến trời phạm thế, nhập thiền cùng xuất thiền, nghe mùi đều biết được. Trời Quan Âm biến tịnh, nhẫn đến nơi hữu đảnh, mới sanh và nuôi chết, nghe hương đều biết được. Các hàng tỳ kheo chúng, nơi pháp thường tinh tấn, hoặc ngồi hoặc kinh hành và đọc tụng kinh điển, hoặc ở dưới rừng cây chuyên trồng và ngồi thiền, người trì kinh nghe mùi đều biết ở tại đâu. Bồ Tát chí bền chắc ngồi thiền hoặc đọc tụng, hoặc vì người nói pháp, nghe mùi đều biết được. Nơi nơi chỗ Thế Tôn được mọi người cung kính, thương chúng mà nói pháp, nghe mùi đều biết được. Chúng sanh ở trước Phật, nghe kinh đều vui mừng, đúng pháp mà tu hành, nghe mùi đều biết đặng. Dầu chưa đặng châu lậu, pháp sanh tỷ Bồ Tát, mà người trì kinh đây, trước đặng tướng mũi này. Lại nữa thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 1.200 thiệt công đức. Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các vật đắng chát, ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lồ trên trời, không món nào là chẳng ngon. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn ra tiếng sâu màu, có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng sướng thích. Lại các vị thiên tử, thiện nữ, các trời thích phạm, nghe tiếng tâm thâm diệu này diễn nói ngôn luận thứ đệ, thảy đều đến nghe. Và các thứ hàng long, long nữ, dạ xoa nữ càng thắc bà, càng thắc bà nữ Atula, Atula nữ Ca Lầu La, Ca Lầu La nữ Khẩn Na La, Khẩn Na La Nữ, Ma Hầu La Già, Ma Hầu La Già Nữ. Vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính cúng dường. Và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Quốc Dương, Dương Tử, quần thần quyến thuộc, Tiểu Chuyển Luân Dương, Đại Chuyển Luân Dương, Bảy Báo, nghìn người con, cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện đồng đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phía đó nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: người đó lưỡi thanh tịnh, trọn không thọ vị xấu. Người đó ăn uống chi đều biến thành cam lộ, dùng tiếng hay thanh tịnh ở trong chúng nói pháp, đem các nhân duyên dụ dẫn dắt lòng chúng sanh. Người nghe đều vui mừng, bày đồ cúng dường tốt. Các trời, rồng, dạ xoa cùng Atula Thảy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp. Người nói kinh pháp đó nếu muốn dùng tiếng màu, khắp cùng cõi tam thiên tùy ý liền được đến Đại Tiểu Chuyển Luân Dương. Và nghìn con quyến thuộc chắp tay lòng cung kính thường đến nghe thọ pháp. Các trời, rồng, dạ xoa, La Sát, Tỳ Xá Xà cũng dùng lòng vui mừng thường ưa đến cúng dường Phạm Thiên Dương, Ma Dương, Tự Tại, Đại Tự Tại. Các chúng trời như thế thường đến chỗ người đó. Các Phật cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp, thương nhớ giữ gìn cho, hoặc lúc gì hiện thân. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 800 thân công đức, đặng thân thanh tịnh như lưu ly sạch chúng sanh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới tốt xấu, sanh chỗ lành chỗ dữ, vân vân, đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, vân vân, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoặc là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người trì pháp hoa, thân thể rất thanh tịnh như lưu ly sạch kia, chúng sanh đều ưa thấy. Lại như gương sáng sạch, đều thấy các sắc tượng. Bồ Tát nơi tịnh thân, thấy cảm vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Trong cõi nước tam thiên, tất cả các chúng sanh, trời, người, Atula, địa ngục, quỷ, súc sanh, các sắc tượng như thế đều hiện rõ trong thân. Cung điện của các trời nhẫn đến trời Hữu Đảnh, núi Thiết Di, Di Lâu, núi Ma Ha Di Lâu, các biển nước lớn thảy đều hiện ở trong thân. Các Phật cùng thanh văn, Phật tử Bồ Tát thảy, hoặc riêng hoặc tại chúng nói pháp thảy đều hiện. Dầu chưa đặng chịu thân, pháp tánh sạch các lậu, dùng thân thanh tịnh thường, tất cả hiện trong đó. Lại nữa, thường tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thời đặng 1200 ý công đức, dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ, một câu suốt thấu vô lượng vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu, một kệ đến một tháng, bốn tháng, dẫn đến một năm. Các pháp nói ra, tùy nghĩa thú kia đều cùng thiệt tướng chẳng trái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống chân dân đều thuận chánh pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi tam thiên, đại thiên, lòng nghĩ, tưởng, lòng động tác, lòng ý luận, thảy đều biết đó. Dầu chưa đặng trí huệ vô lậu, mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ, tính đường, nói năng, những chi thời đều là Phật pháp cả. Không có gì là chẳng chân thiệt, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, ý người đó thanh tịnh, sáng đanh không đục nhơ, dùng ý căn tốt đó, biết pháp thượng trung hạ, nhẫn đến nghe một kệ, thông đạo vô lượng nghĩa, thứ đệ nói đúng pháp, tháng bốn tháng đến năm. Trong ngoài của cõi này, tất cả các chúng sanh, hoặc trời rồng và người, dạ xoa quỷ thần thảy, kia ở trong sáu đường, nghĩ tưởng bao nhiêu điều, phước báo trì pháp hoa, đồng thời thảy đều biết, vô số Phật mười phương, trăm phước tướng trang nghiêm, vì chúng sanh nói pháp, đều nghe hay thọ trì, suy gẫm vô lượng nghĩa, nói pháp cũng vô lượng, sau trước chẳng quên độn, bởi thọ trì pháp hoa, trọn biết các pháp tướng, theo nghĩa rõ thứ đệ, suốt danh tự ngữ ngôn như chỗ biết diễn nói, người đó có nói ra là pháp của Phật trước, vì diễn nói pháp này ở trong chúng không sợ. Người trì kinh pháp hoa ý căn tịnh như thế, dầu chưa đặng châu lậu, trước có tướng dường ấy, người có trì kinh này an trụ bậc hy hữu, được tất cả chúng sanh vui mừng mà mến kính, hay dùng nghìn muôn ức lời lẽ rất hay khéo, phân biệt mà nói pháp bởi trì kinh pháp hoa.